Phật khen ngài Văn Thù, hay lắm, hay lắm. Này Văn Thù, ông đã từng đích thân vuông trồng các căn lành, tịnh tu phạm hạnh. Trước nhiều Đức Phật mới có khả năng diễn nói pháp tam muội sâu xa này. Ông hiện giờ an trụ trong Bát Nhã Ba La Mật như thế. Văn Thù sư lợi thưa, nếu có an trụ trong Bát Nhã Ba La Mật, nếu con nói như vậy, tức là hữu tưởng liền đó kẹt vào ngã tưởng, Bát Nhã Ba La Mật sẽ có nơi trốn. Nếu Bát Nhã Ba La Mật nằm vào không, cũng là ngã tưởng, cũng gọi là nơi trốn, vượt lên trên hai tướng trạng, hữu, vô, an trụ vào, vô sở trụ như chư Phật trụ, ở vào chốn tịch diệt, không phải là cảnh giới có thể nghĩ lường được. Không thể nghĩ lường được, như thế mới gọi là chỗ an trụ của Bát Nhã Ba La Mật. Chỗ Bát Nhã Ba La Mật là tất cả pháp vô tướng, tất cả pháp vô tác. Bát Nhã Ba La Mật tức là không thể nghĩ lường, không thể nghĩ lường tức là pháp giới. Pháp giới tức là vô tướng tức là không thể nghĩ lường, không thể nghĩ lường tức là Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật cùng pháp giới không hai, cũng không sai biệt. Không hai không sai biệt tức là pháp giới. Pháp giới tức là vô tướng. Vô tướng tức là Bát Nhã Ba La Mật giới. Bát Nhã Ba La Mật giới tức là bất tư nghị giới. Bất tư nghị giới tức là vô sanh, vô diệt. Vô sanh vô diệt giới tức là bất khả tư nghị giới. Như Lai giới và ngã tướng giới và ngã giới không, không phải hai tướng, tu Bát Nhã Ba La Mật như thế, thời không cầu quả Bồ Đề. Tại sao? Vì rời tướng Bồ Đề tức là Bát Nhã Ba La Mật. Thưa Thế Tôn, nếu biết ngã tướng, không say đắm, không biết, không dính khắn, đó là chỗ biết của chư Phật. Không thể nghĩ lường, không biết, không dính khắn, vào tức là không biết Phật. Tại sao? Vì biết bổn thể tánh vốn không có tướng, làm sao lại hoán chuyển pháp giới? Nếu biết bổn tánh là không thể thức, là không vật, nếu không vật là không nơi chốn, không nơi nương tựa, không nơi an trụ, không nương tựa, không nơi an trụ tức là không sanh không diệt. Không sanh không diệt tức là công đức hữu vô vi. Nếu đã biết được như thế, sẽ không còn tâm tưởng. Đã không còn tâm tưởng, tại sao lại biết công đức hữu vi, vô vi? Không biết tức là không thể suy lượng, không thể suy lượng là sự biết của Phật. Không nắm giữ, cũng không phải không nắm giữ. Không thấy tướng chẳng di động ba thời gian. Không nắm giữ sai diệt, sanh diệt và các tác động, cũng không phải hư, vô, cũng không thường hằng. Biết như thế gọi là chánh trí, bất tư nghị trí, như hư không, không đây, không kia, không có gì có thể so sánh được, không xấu, không tốt, không đẳng đẳng, không tướng mạo. Phật bảo Văn Thù sư lợi, nếu chí biết được như thế gọi là bất thối trí. Vô tác trí là bất thối trí. Không như quặng vàng, trước tiên phải dùng lấy chày bùa đập nó, sau đó mới nhận chân được giá trị vàng tốt, xấu. Nếu như không đập, làm sao biết được? Trí bất thối cũng như vậy. Cần phải trải qua những cảnh giới không ghi nhớ, không đam mê, không tưởng, không nghĩ hoàn toàn, không lay động, không sanh, không diệt, nó mới hiện hiện ra. Như Đức Như Lai nói về trí mình, ai sẽ tin nhận được? Trí như thế không phải là pháp niết bàn, không phải pháp sanh tử, là sự vận hành tịch diệt, là hành động, là hành không động, không trừ tham dục sân hận ngu si, cũng không phải không trừ ba độc. Tại sao như thế? Vì không có sự tận diệt. Không ly sanh tử cũng không phải không ly sanh tử. Không tu đạo cũng không phải không tu đạo, ai hiểu được. Thế này sẽ là chánh tín. Hay lắm, hay lắm. Như ông vừa nói, thật đã hiểu rõ ràng về ý nghĩa này. Khi ấy, Maha Ca Diếp thưa với Phật, bạch Thế Tôn, trong đời vị lai, nếu có người nào nói về chánh pháp sâu xa như thế, ai sẽ có khả năng dễ tín hiểu rồi theo chỗ vừa nghe được để thực hành? Phật dạy, này Ca Diếp, các tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, hiện dự pháp hội, nghe được kinh này, các ngươi như thế, ở vào đời vị lai nếu được nghe pháp này, quyết định họ có thể đủ khả năng hiểu biết và tiếp nhận Bát Nhã Ba La Mật, ý nghĩa cao xa. Họ có thể đọc tụng, thọ trì, cũng lại đủ năng lực diễn nói một cách rõ ràng cho kẻ khác nghe. Thí dụ, như có một ông phú hộ làm rớt viên ngọc mani, nên ông ta buồn rầu, khổ sở. Sau đó tìm gặp lại được, lòng ông vui mừng. Không cùng, cũng giống như thế đó Ca Diếp, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, có tâm tín và ưa thích, nếu như chưa được nghe pháp, chắc chắn họ sẽ buồn, rầu và khổ sở. Lúc nghe được pháp tin hiểu được ra, công thọ trì ham thích đọc tụng tâm, hết sức vui mừng. Ông phải biết, những người như vậy tức là thấy Phật, cũng tức là gần gũi cúng dường các đức Phật. Như cây ba lợi chất đa trên trời cõi, đao lợi vừa chỗ nụ, các vị trời khi nhìn thấy cây, lòng đều vui vẻ, định khác không bao lâu hoa sẽ trổ ra. Cũng như vậy đối với các tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, nào nghe Bát Nhã Ba La Mật và hiểu được, hạng này không bao lâu cũng sẽ chỗ sanh tất cả Phật Pháp. Trong đời vị lai có hạng xuất gia, tại gia, nam hay nữ, nghe được Bát Nhã Ba La Mật tiếp nhận, đọc tụng, châm tâm, không có đắn đo, do dự. Ông nên biết rằng những người như vậy đã từng nghe kinh đó, từ pháp hội này lại đủ khả năng truyền bá ra cho trong thôn xóm, đám đông người nghe, hạng người này được các đức Phật che chở. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đã nghe Trung Nguyên Pháp đọc về cái phần kinh văn. Và bây giờ thầy để cho cái vấn đề giảng kinh nó được rõ ràng hơn. Do đó thầy xin lặp lại từng cái câu văn, và thầy sẽ giảng từng cái câu văn để cho tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng những cái điều mà Đức Phật và Ngài Văn Thù đã từ bi thương xót chỉ dẫn cho tất cả hàng hậu học trong cái thời mạt pháp này. Theo kinh văn, bây giờ thì Đức Phật khen Ngài Văn Thù: hay lắm, hay lắm. Này Văn Thù, ông đã đích thân dung trồng các căn lành, tịnh tu phạm hạnh từ nhiều đời trước các đức Phật, nên mới có khả năng diễn nói tam muội sâu xa này. Ông hiện giờ đã an trụ trong Bát Nhã Ba La Mật như thế. Như vậy thì quý vị đã thấy rằng Ngài Pháp Dương Tử Văn Thù Sư Lợi, Ngài đã giảng pháp Bát Nhã rất là sâu xa. Và mục đích của Ngài Văn Thù Sư Lợi là làm sao cho những cái hàng thanh văn và những bậc mà còn hữu học có thể hết cái sự nghi ngờ để sanh ra cái lòng tin, để có thể vào trong cái cửa tu Bát Nhã. Bởi vì Bát Nhã Ba La Mật Đa là một cái phẩm kinh đưa con người từ phàm thân lên bậc thánh, và từ bậc thánh lên bậc đại giác như là Đức Phật dạy. Do đó, nhận thấy cái công đức mà Ngài Văn Thù đã trình bày rất là sâu xa, ý nghĩa và đầy đủ. Cho nên Đức Phật Ngài đã dùng kim khẩu tán thán công đức tu học phạm hạnh của Ngài Văn Thù Sư Lợi. Mà Ngài cho rằng Ngài Văn Thù Sư Lợi nhờ công đức tu học phạm hạnh từ nhiều đời trước, trước các Đức Phật. Cho nên Ngài hôm nay mới diễn nói tam muội của Bát Nhã một cách rất là sâu xa và nhiệm màu. Và đồng thời Đức Phật còn đặt thêm câu hỏi là hiện giờ ông đã an trụ trong Bát Nhã như thế phải không? Thì mời tất cả quý đại chúng lắng nghe cái câu trả lời của Ngài Văn Thù như sau. Ngài Văn Thù trả lời: nếu con an trụ trong Bát Nhã Ba La Mật, nếu con nói như vậy tức là hữu tướng, liền đó kẹt vào ngã tưởng. Bát Nhã Ba La Mật sẽ có nơi chốn, còn nếu Bát Nhã nằm ở trong không cũng là ngã tưởng. Đây cũng là gọi là Bát Nhã có nơi chốn. Vượt lên hai trạng thái tướng trạng có và không, an trụ vào vô sở trụ như chư Phật, phải ở vào chốn tịch diệt, không phải là cảnh giới có thể nghĩ lường được. Không thể nghĩ lường được như thế mới gọi là chỗ an trụ của Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật là tất cả pháp vô tướng, tất cả pháp vô tác. Bát Nhã Ba La Mật tức là không thể nghĩ lường, không thể nghĩ lường tức là pháp giới. Như vậy thì pháp giới tức là vô tướng, mà vô tướng tức là không thể nghĩ lường, tức là pháp Bát Nhã Ba La Mật. Và pháp Bát Nhã Ba La Mật này bất khả tư nghị giới, tức là vô sinh vô diệt giới. Như Lai giới và ngã giới không phải là hai tướng. Do đó tu Bát Nhã như thế thời không cầu quả Bồ Đề. Tại sao? Vì rời tướng Bồ Đề tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thầy mời quý vị lắng nghe cái phần giảng của thầy trong cái đoạn kinh này. Ở đoạn kinh này thì Ngài Văn Thù, Ngài đã trả lời Đức Phật về cách an trụ trong Bát Nhã Ba La Mật Đa rất là thắng diệu. Hầu hết thì chúng sinh vì danh ngôn mà lọt vào sự tướng. Và khi khởi tưởng là đã đi ra, đi là đã xa vào trong cái hầm ngã kiến. Bởi vì thầy đã trình bày những cái phẩm trước là quý vị tu trong cái hạnh Bát Nhã mà quý vị gợi khởi lên cái tri kiến thức tưởng là quý vị đã rơi vào trong cái hầm ngã kiến. Như vậy người tu sẽ bị các pháp có và không trói buộc. Hầu hết thì quý vị thấy có những cái người ngoại đạo bên Ấn Độ, họ nghĩ rằng có thể là buông xả tất cả hết để cho tư tưởng trống rỗng. Họ nghĩ như vậy là họ đạt đến cái sự giải thoát. Nhưng mà họ đã lầm, bởi vì khi mà họ đưa tất cả tư tưởng về cái chỗ vô tưởng, thì cái chỗ mà họ tái sanh sau này tức là cái cõi trời vô tưởng, chứ không phải là cái cõi tịch diệt niết bàn. Phần đông những ngoại đạo thời Đức Phật thời bấy giờ thì hầu như là họ vướng mắc vào cái chỗ mà cái danh sắc có và không. Vì bởi họ vướng mắc vào cái danh ngôn có và không nên bị hai cái pháp này nó trói buộc. Ở đây thì Ngài Văn Thù Ngài chỉ rất là rõ ràng. Cái rõ ràng của Ngài là Ngài nói như thế này: muốn vào cảnh giới an trụ Bát Nhã thì người tu hạnh Bát Nhã phải an trụ trong vô sở trụ. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị khởi một cái tướng tâm, còn trụ vào ở trong cái cảnh giới chân không thì quý vị vẫn còn nằm ở trong cái cảnh giới không, tức như là vô tưởng. Do đó Ngài Văn Thù chỉ rất rõ là muốn an trụ trong Bát Nhã thì phải an trụ trong vô sở trụ. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng những cái pháp tu mà Ngài Văn Thù Ngài đã đưa đến, đã dâng đến cho tất cả chúng sinh đời hậu học rất là hay, rất là sâu xa và nhiệm màu. Trong cái cảnh giới sô vô sở trụ này thì nó bật những sự suy nghĩ, những cái sự suy lường. Bởi vì nó dùng cái chữ vô sở trụ mà nó còn một cái tư tưởng, tư lương thì nó không đúng. Khi mà bật sự suy nghĩ, suy lương, tư duy ra ngoài tất cả tướng của các pháp và vượt luôn khỏi sự tạo tác của muôn pháp. Có an trụ như thế thì người tu hạnh Bát Nhã mới đạt đến cái chỗ vô sinh, vô diệt giới. A Di Đà Phật. Những danh từ Phật học ở trong cái cuốn kinh này rất là nhiều. Quý vị nghe chữ vô sinh, vô diệt giới. Tức như là cái chỗ mà tâm không có khởi động, không có phát niệm có, cũng như là không có phát niệm không. Và ở chỗ chính cái chỗ mà đạt đến cái chỗ vô sinh vô diệt giới, thì Ngài Văn Thù gọi đây là cảnh giới bất tư nghì. Tất nhiên là cảnh giới tịch diệt, niết bàn tự tánh vậy. Khi mà người tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đến được cái cảnh giới cao siêu này, thì cái Như Lai giới và chúng sinh giới không phải là hai, và không có sự phân biệt. Quý vị thấy sở dĩ mà chúng sinh còn phân biệt, đây là chúng sanh, phàm phu, đây là A-La-Hán, đây là Bích Chi Phật, đây là Bồ-Tát, đây là Phật, đó là dùng cái thức tâm mà suy diễn. Trong cái cảnh giới mà bất tư nghì thì không có còn dùng thức tâm nữa. Cho nên cái chỗ này, cái cảnh giới Như Lai và chúng sinh nó không có gì là có khác biệt cả. Cái chỗ này là quý vị đại chúng phải cố gắng tu. Và khi nhập được vào ở trong Bát Nhã Ba La Mật, quý vị sẽ thấy được cảnh giới này, Như Lai và chúng sinh sẽ là một, nó không phải là hai. Nếu mà đại chúng chưa có hiểu rõ về cái phần này, thì quý vị có thể đọc lại phần này, tư duy và tu cái phần này. Thì thầy mong rằng, hy vọng rằng, trong tương lai quý vị có thể giải ngộ được ý nghĩa của kinh. Và khi đó quý vị mới thấy rằng, cái lời nói của nhà Ngài Văn Thù đáng giá ngàn vàng, rất là thắng diệu. Bây giờ thì Đức Phật mới bảo Ngài Văn Thù rằng, nếu mà trí biết được như thế, gọi là bất thối trí. Ngài Văn Thù trả lời, vô tác trí là bất thối trí. Giống như vàng, trước tiên phải dùng chài búa đập, sau mới nhận được chân giá trị của vàng, xấu hoặc là tốt. Nếu không đập, thì làm sao biết được vàng xấu hoặc là tốt. Trí bất thối cũng như vậy, cần phải trải qua cảnh giới không ghi nhớ, không đam mê, không lay động, không sinh, không diệt mới hiển hiện được. Ở đây hầu hết là những cái kinh mà thầy đã giảng thì nó không có danh từ là bất thối trí, mà thầy chỉ có giảng là bất thối chuyển, nói về các vị Bồ Tát lên cái quả bất động địa, tức như là từ quả thứ 8 trong cái cảnh giới là bát địa trở lên, kêu là bất động địa. Thì những vị này gọi là những vị bất thối chuyển. Còn cái danh từ bất thối trí thì hôm nay quý vị mới vừa nghe Ngài Văn Thù trả lời. Như vậy thì bất thối trí là gì? Ở đây Ngài Văn Thù định nghĩa rất rõ ràng. Bất thối trí tức là vô tác trí. Và nó cũng có nghĩa là bất thối bồ đề tâm. Như vậy thì qua cái đoạn kinh mà của Ngài Văn Thù sở thuyết Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì hôm nay quý đại chúng hiểu rõ ràng về cái bất thối trí. Thầy mong quý đại chúng hãy nghe Ngài Bồ Tát Văn Thù trình bày về bất thối trí một cách rất là rõ ràng và minh bạch. Vô tác trí là bất thối trí. Và Ngài lấy thí dụ rằng, mình hãy thử vàng, và để biết giá trị thật sự của vàng, mình có thể dùng tất cả chài búa mình đặt. Nếu mà vàng nó dở dụng nát, và nó không, khi mà mình dùng lửa mình thổi lại, mà nó không trở thành cái màu, nó không trở thành một khối vàng, thì mình biết rằng đó chỉ là đất cát, hay là đó là những cái thép dụng mà nó tạo thành. Thì ở đây cũng vậy, Ngài Văn Thù thí dụ cái trí bất thối. Thì cái trí này, một cái người mà có cái trí bất thối này thì phải trải qua nhiều kiếp tu học. Và khi mà tâm của những vị đó đạt đến vô sinh thì cái trí, cái bất thối này nó mới hiện bày. Bởi quý vị thấy rõ ràng là Ngài Văn Thù trong cái phẩm kinh Ngài đã nói rõ ràng. Có nghĩa là cái trí bất thối này là nó ra ngoài cái sự suy lược, nó ra ngoài cái sự suy tư. Một người mà đạt được trí bất thối thì sẽ không bao giờ thối thất bồ đề. Và tương lai không xa là những vị này sẽ đạt đến cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Trên con đường tu hành đó, phải trải qua 3 tăng kỳ kiếp. Và có nhiều vị trải qua nhiều kiếp số dài hơn nữa. Do đó trên con đường tu hành nếu mà không chứng được cái bất thối trí, thì những cái chướng ngại của cuộc đời, những cái chướng ngại của đạo, nó sẽ ngăn cản quý vị trên đường tu. Thầy thí dụ thôi, cũng như là Ngài Hám Sơn Đại Sư. Khi Ngài bắt đầu, Ngài mở đạo, Ngài cho dựng chùa ở trên cái ngọn núi, và Ngài lên đó, Ngài trụ trì. Nhưng mà rồi gốc cuộc là Ngài không có duyên với đó, không có duyên với cảnh núi đó. Do đó một số Một số người ở nơi đó người ta không có đồng ý cho ngài giảng đạo, và chẳng những mà họ không đồng ý mà họ còn tìm cách họ phá, họ chống đối. Do đó ngài Hám Sơn đại sư ngài phải đi đến cái chỗ khác mà có duyên để mà cùng tuyên Phật pháp. Đó là thầy nói về cái sự mà bất thối trí của ngài Hám Sơn. Nếu mà ngài giống như mọi chúng sinh khác, khi thấy mà có cái sự mà chống đối hay có cái sự vọng động của một số người như vậy thì tâm của ngài sẽ chán nản, bởi vì đó là một cái sự chướng duyên, một cái sự chướng đạo cho những vị tăng sĩ làm đạo. Nhưng mà ngài vẫn vui cười, ngài nói rằng ở nơi đây ta không có duyên với chúng sinh, thì ngài đi chỗ khác để ngài tạo lập lại cái đạo tràng để mà ngài giảng đạo. Do đó những cái đạo tràng sau này của ngài Hám Sơn đại sư rất có nhiều người thiện tri thức, những cái bậc mà thức giả đến tu học. Và những bậc này nhờ cái sự hướng dẫn của ngài đã đạt đến cái mức đạo rất là thâm thâm. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng khi một bậc đại sĩ mà xuống trần, hay là một bậc quá thân trở lại, thì hầu như là bị những cái loại thiên ma nó nhập vào ở trong tâm của người, nó tìm mọi cách, nó phá để cho cái người đó chán nản, để cho cái người mà truyền đạo nó chán nản. Người truyền đạo thấy những cái chướng ngại này, tự nhiên sanh cái tâm thối lui. Đó là những cái người mà họ chưa có thông Phật pháp, họ chưa có lòng từ bi thương chúng sinh, thì chắc chắn rằng khi họ gặp cái chướng nạn này họ thối lui ngay lập tức. Nhưng mà ngược lại, đối với những cái bậc mà quá thân, hay là những bậc đại sĩ, hay những vị đại Bồ Tát đã từng tu vô lượng kiếp về trước mà ngài các ngài trở lại đây, thì những cái chướng duyên này nó không có ngăn cản được các ngài, mà nó còn chỉ cho đó là một cái dấu hiệu cho các ngài biết rằng mặc dầu bắt đầu bị chướng duyên, bị những chướng ngại, nhưng mà sau này đạo của các ngài sẽ được thành hành. Trên con đường mà truyền đạo á, sợ nhất á là buổi đầu mà giảng pháp mọi người đều theo tu học, rồi sau đó mọi người sẽ lần lượt không còn tu học nữa, cái đó là cái sợ nhất. Chứ mà mới đầu mà giảng pháp mà chúng sinh chướng ngại, đó là dấu hiệu tốt sau này làm đạo có thể duy trì được rất là lâu xa. Do đó thầy mong rằng tất cả quý đại chúng trên đường tu, người xuất gia cũng như người tại gia, bất cứ chúng sinh nào mà tu mà còn ở trên thế gian này, thì tất cả những chướng nạn, những cái nghiệp nạn, những cái chướng duyên nó đều xảy đến cho mình hết. Nhưng mà quý vị phải nhớ được, phải nằm lòng được cái bát nhã này, và mình đứng ở trên bát phong, không để bát phong chuyển động mình. Bởi vì một cái người mà thử vàng thì họ dùng đá, họ dùng lửa. Một cái người mà thử những người tu chân thật thì họ dùng bát phong. Họ thổi coi quý vị có rớt không? Họ khen chê coi quý vị có động tâm không? Do đó cái chỗ này là cái chỗ mà dùng cái bát phong để mà luyện những cái bậc mà tu học trở thành những bậc thánh giả. Vì vậy mà quý vị nên nhớ, khi mà mình bị gặp những chướng duyên, mình hãy sôi lại cái trí bát nhã, và mình hãy nằm ở trong trí bát nhã, mình hãy ban bố cái sự tha thứ, và sự tha thứ từ ở trong cái từ bi tâm của mình nó phát ra, thì quý vị sẽ vượt thoát tất cả mọi chướng duyên, và quý vị có thể truyền pháp một cách rất là an ổn sau này. Và những người mà có thể vượt được những chướng duyên đó, có thể nói rằng họ đã đạt được ít nhiều cái trí bất thối này. Khi ấy thì ngài Maha Ca Diếp thưa với Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, trong đời vị lai nếu có người nói về chánh pháp sâu xa như thế này, thì ai là người có khả năng để tin hiểu, để thực hành? Bởi vì quý vị thấy rằng ngài Ca Diếp ngài là bậc trí tuệ bên hàng thâm văn, mà chính ngài khi mà ngài nghe những cái sự mà đối đáp giữa Đức Phật và ngài Văn Thù, chính ngài Maha Ca Diếp còn không đi vào ở trong được cái trí bát nhã. Do đó ngài mới sợ rằng sau này khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, những bậc đại sĩ Bồ Tát các ngài thâu cái thân của các ngài trở về nơi cái cảnh giới của các ngài, thì ở thế giới Ta Bà này ai là người mà có thể tin hiểu được, bởi vì cái kinh này quá cao, kinh này quá thẩm thâm, kinh này có một cái năng lực là đưa cho con người từ cái bậc phàm phu chuyển lên cái bậc thấp mà không đổi mặt, thành ra kinh này rất là cao. Thì bây giờ Đức Phật mới dạy rằng: Này Ca Diếp, trong tứ chúng của ta, các tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, những người mà hiện đang dự pháp hội này, những người mà đang được nghe kinh này. Ở trong đời vị lai, các người này đủ khả năng để tin hiểu ý nghĩa của bát nhã sâu xa này. Họ có thể đọc tụng, thọ trì, cũng lại đủ năng lực diễn nói cho người khác nghe. À, A Di Đà Phật. Như vậy cái câu này nó đã giúp cho đại chúng thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng như thế nào? Thấy rõ ràng là có những cái cuộc đời quá khứ, chứ không phải giống như ngoại đạo. Ngoại đạo nó có những cái chủ thuyết, nhất là có những cái chủ thuyết của ngoại đạo, nó chủ trương rằng không có cái sự luân hồi. Nó chủ trương rất là đoạn kiến, nó chủ trương rằng không có cái quá khứ. Những cái chuỗi ngày đã qua nó không có. Và nó chủ trương rằng khi mà hôm nay mình nằm xuống mình chết là thật sự nó hết, không còn gì nữa hết. Nhưng mà hôm nay cái đoạn kinh này thì quý vị thấy rõ ràng, Đức Phật đã đưa một cái quá khứ rõ ràng cho quý vị thấy. Bằng cách là Ngài nói rằng tất cả những cái người tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ mà họ đang tham dự ở trong cái pháp hội này, họ là những cái bậc sau này sẽ trở lại thế gian này. Để chi? Để mà chính họ tụng đọc, chính họ đủ khả năng để mà diễn đạt cái kinh này cho tất cả chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề này được biết.